ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thàn. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban Dịch Thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Trước khi bước vào phần đọc sách, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chiên Lạc Trở Về qua sự trình bày của Nai Dân.
Đưa con về chắc con đang chơi vơi giữa lối xa nguy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về bước chân lạc lỡ về bên Cha.
Lời giới thiệu. Bên cạnh công tác truyền giảng Tin Lành, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam từ ban đầu đã quan tâm đến việc dịch và soạn những văn phẩm cơ đốc để hỗ trợ cho công tác truyền giáo, nhất là bồi linh, gây dựng đức tin cho con cái Chúa. Trong sự phát triển Hội Thánh, nhà in Tin Lành, phòng sách Tin Lành đã góp phần rất nhiều trong việc dịch thuật, phổ biến sách vở để làm phong phú hơn trong sự nghiên cứu về giáo lý, thần học trong Kinh Thánh. Nhưng rất tiếc, từ sau năm 1975, công tác này đã không còn tiếp tục như trước, trong khi Hội Thánh phát triển rất nhiều. Cho nên, nhu cầu về lĩnh vực này lại càng cần thiết hơn, nhất là nhu cầu trong việc huấn luyện, đào tạo, trong đó có thư viện của Viện Thánh Kinh Thần Học. Để đáp ứng nhu cầu trên, Viện Thánh Kinh Thần Học đã cử một ban dịch thuật của viện để chuyển ngữ những sách có cần cho sinh viên trong việc nghiên cứu, học hỏi, bởi những sách bằng tiếng Việt hiện đang thiếu rất nhiều. Vì vậy, quyển Hành Trình Tâm Linh của Lâm Ngữ Đường được ban dịch thuật của Viện Thánh Kinh Thần Học dịch và phát hành với mục đích đó. Lâm Ngữ Đường là nhà văn kim học giả nổi tiếng người Trung Hoa, được nhiều bạn đọc Việt Nam yêu mến, ngưỡng mộ qua những tác phẩm như Một Quan Niệm Về Sống Đẹp, Nhân Sinh Quan và Thơ Văn Trung Hoa, được học giả Nguyễn Hiến Lê dịch từ trước năm 1975. Tuy nhiên, hầu hết các độc giả Việt Nam cho đến bây giờ vẫn chưa biết sự kiện họ Lâm đã quay trở về với Cơ Đốc giáo vào đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, sau hơn 30 năm làm người ngoại đạo để lao vào một cuộc phiêu lưu tìm kiếm chân lý, say sưa với chủ nghĩa nhân văn mà ông coi là lý tưởng để giáo dục con người trở nên hoàn thiện. Nhưng cuối cùng ông đã thất bại và nhận ra con người cần được nối kết với một sức mạnh ở bên ngoài và lớn hơn chính mình. Và ông tin rằng qua sự mặc khải của Chúa Cứu Thế đã cung ứng cho con người con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Trong tác phẩm cuối cùng và duy nhất này, Lâm Ngữ Đường đã kể lại cuộc lữ hành tín ngưỡng của ông. Khởi đầu là bước vào ngôi nhà lớn của Khổng Tử với Tử Tư và Mạnh Tử, rồi leo lên đỉnh Đạo Sơn với Lão Tử và Trang Tử, rồi nhìn thoáng qua sương mù đang tan của Phật giáo, và cuối cùng ông bắt gặp vẻ uy nghi của ánh sáng qua Chúa Giêsu và phúc âm của Ngài. Với tư cách là một triết gia, họ làm nghiên cứu kỹ lưỡng các triết thuyết của các nhà tư tưởng phương Đông vĩ đại ấy, tìm những điểm tương đồng, dị biệt giữa họ, ca ngợi những nét độc đáo của họ và cân nhắc đánh giá sự đóng góp của họ một cách khách quan. Sau hết, trong sự tra hỏi, tìm kiếm cuối cùng, họ Lâm đã quay về với một hình thức Cơ Đốc giáo, theo ông là thích hợp nhất cho thời đại mà ông gọi là thời đại thất vọng này. Cơ Đốc giáo của ông không phải do ai ban tặng hay được thừa hưởng, mà do phấn đấu tìm kiếm mới được. Và ông thừa nhận Chúa Giêsu là đường đi, chân lý và sự sống của nhân loại. Hy vọng quyển sách này sẽ giúp ích cho các sinh viên, giáo sư và quý tôi con Chúa trong việc nghiên cứu triết học và thần học, đặc biệt là các sinh viên đang học môn lịch sử triết học Đông Phương tại viện. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Chúng tôi ao ước sẽ có nhiều quyển sách giá trị khác trong nhiều lĩnh vực được tiếp tục phát hành và phổ biến cho sinh viên và giáo sư của viện cũng như cho Hội Thánh chung. Xin quý tôi con Chúa cầu nguyện, góp ý và hỗ trợ tài chính cho công tác quan trọng và lâu dài này. mục sư Thái Phước Trường, phó hội trưởng thứ nhất kiêm viện trưởng Viện Thánh Kinh Tần Ngọc, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, tháng 5 năm 2017. Lời giới thiệu của nhà xuất bản Heinemann. Lâm Ngữ Đường sinh năm 1895 ở Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa. Cuộc đời của ông đã trải rộng trên cả hai lĩnh vực tâm linh và địa lý. Tốt nghiệp Đại học St. John's College ở Thượng Hải năm 1916. Những năm tiếp theo, ông theo học trường Harvard ở Mỹ và Jena ở Đức và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Leipzig năm 1923. Từ thời điểm đó, họ Lâm phục vụ với tư cách là một giáo sư lỗi lạc tại Đại học Quốc gia Bắc Kinh và là viện trưởng Viện Đại học Nanyang ở Singapore. Tuy nhiên, tiến sĩ Lâm không bao giờ là triết gia của Tháp Ngà. Thế giới hoạt động cũng như tư tưởng luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống ông. Năm 1927, ông phục vụ với tư cách là thư ký Bộ Ngoại giao trong chính quyền Hán Khẩu. Và năm 1948, ông là giám đốc phân bộ văn hóa nghệ thuật của tổ chức UNESCO. Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường được nổi tiếng nhờ sự đóng góp của ông trong lĩnh vực văn chương và triết học. Là tác giả của nhiều sách viết bằng tiếng Hoa và chủ bút nhiều tạp chí khác nhau, ông cũng viết nhiều sách bằng tiếng Anh và được nổi tiếng nhờ giọng văn thu hút, hóm hỉnh và hiền hòa. Những sách bán chạy nhất như My Country, My People, Trung Hoa, Đất Nước, Con Người, The Wisdom of China and India, Sự Minh Triết của Trung Hoa và Ấn Độ và Gay Genius, Gã Thiên Tài đã chứng tỏ khả năng tổng hợp những suy tư triết học với những kinh nghiệm và nan đề cuộc sống một cách tài tình đầy ấn tượng. Thật vậy, trong suốt cuộc đời của mình, họ Lâm không ngừng tìm kiếm con đường đưa đến chân lý tôn giáo và triết học. Ông giải thích rằng, trong suốt 22 năm qua, có lẽ cuốn sách hay nhất trong những quyển sách của mình là quyển The Importance of Living, một quan niệm sống đẹp, nói rõ tại sao ông là một người ngoại đạo. Cuốn sách này, From Pagan to Christian, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, trình bày hành trình tâm linh của ông kể từ thời điểm đó. Lâm Ngữ Đường, triết gia và học giả nổi tiếng, ghi lại ở đây lần đầu tiên câu chuyện về sự quy đạo của ông từ ngoại giáo qua cơ đốc giáo. Hành trình tâm linh của ông bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa, nơi thân phụ của ông là một mục sư tinh lành đang phục vụ Chúa. Truyền thống và sự minh triết của phương Đông đã tràn ngập và làm thỏa mãn cuộc đời niên thiếu của ông khi ông học trường cao đẳng ở Thượng Hải và sau đó là ở Bắc Kinh, và dần dần quyến dụ chàng sinh viên trẻ này xa rời đức tin cơ đốc. Ông đã dấn thân vào hàng loạt những cuộc phiêu lưu tín ngưỡng, đưa ông kinh qua những thế giới đầy huyền ảo của những đầu óc vĩ đại phương Đông, Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử và Phật. Với một phong cách sinh động và minh mẫn, tiến sĩ Lâm đã nghiên cứu từng lời dạy của các nhà tư tưởng này, đánh giá sự đóng góp của họ, những tương đồng và dị biệt giữa họ, và chỉ ra những sự dạy dỗ của họ quan trọng và đầy ý nghĩa như thế nào. Sau hết, trong sự tra hỏi, tìm kiếm cuối cùng, họ Lâm đã quay về với một hình thức cơ đốc giáo, theo ông là thích hợp nhất cho thời đại mà ông gọi là thời đại thất vọng này. Cơ đốc giáo của ông không phải do ai ban tặng, mà do ông phấn đấu tìm kiếm mới được. Và để đạt được cái đích cuối cùng ấy, thì các giáo sư vĩ đại của cơ đốc giáo như Chúa Giê-xu và Thánh Phao-lô, cũng như những nhà tư tưởng lớn của thế giới Tây Phương, phải được triết gia tầm cỡ quốc tế này nghiên cứu một cách cẩn thận và đầy nhiệt tình. Tiến sĩ Lâm có ba con gái sống ở New York. Ông mất năm 1976 tại Đài Bắc, Đài Loan, thọ 81 tuổi. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ánh Sáng Tình Yêu qua sự trình bày của Tố Hà.
Về dù đến trong trần gian bao tình thương, cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than. Giang soi tâm lòng, giang trọn tâm linh. Cuối xin Giê-xu xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi thánh, đốt đúng tâm lòng với lửa thiêng yêu thương. Cuối xin sức lành với đức thân tràn giống như dòng sông sâu anh dương của lời Chúa đến trong con đời đời. Con xin đến yên lặng trước ngôi tử nhân, qua ân điển trong dòng huyết bao Giê-xu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương. Sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh. Trần gian bao tình thương, cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than. Giang soi tâm lòng, giang trọn tâm linh.
Lời tựa. Có thể nói quyển Hành Trình Tâm Linh của Lâm Ngữ Đường đến nay mới được dịch sang tiếng Việt là quá muộn. Bởi vì Việt Nam và Trung Hoa có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo và cả về ngôn ngữ nữa, cho đến khi người Pháp đến Đông Dương. Và nhiều kinh nghiệm trong đời sống của họ Lâm đã ảnh hưởng nhiều đến người Việt Nam. Chẳng hạn, những sự chống đối thông thường của người Hoa và người Việt đối với Cơ Đốc giáo cũng giống nhau, và được họ Lâm giải đáp quan hành trình tâm linh cá nhân của ông từ Cơ Đốc giáo đến Lão giáo và rồi sau đó trở về với Cơ Đốc giáo. Lâm Ngữ Đường từng say mê triết học và văn chương Trung Hoa cũng như Tây Phương. Ông am hiểu những cuộc thảo luận khoa học mới nhất của thời đại, từ tâm lý học của Freud hay thuyết lượng tử của Eddington. Ông có khả năng đứng giữa hai truyền thống triết lý khác nhau để xem xét, và vì lý do đó, việc ông quay trở về với Cơ Đốc giáo của thời thơ ấu của ông lại càng đáng chú ý hơn. Nhưng đó không phải là một loại Cơ Đốc giáo bị cắt xén từ đức tin chất phác của tuổi ấu thơ với thái độ tự phụ, duy lý cố hữu của nó, mà là một Cơ Đốc giáo được chiêm nghiệm sâu xa của một người vốn đã hiểu biết một cách sâu sắc về Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Không giống như nhà thần học Schleiermacher cố gắng giới thiệu Cơ Đốc giáo cho những người khinh thường văn hóa bằng cách điều chỉnh đức tin Cơ Đốc cho thích hợp với chủ nghĩa duy lý đã suy tàn của thời Phục Hưng. Nhưng Cơ Đốc giáo của Lâm Ngữ Đường phát triển từ sự tương tác với chủ nghĩa nhân văn phong phú của Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo ở Trung Hoa. Ông muốn chứng minh sự tuyệt hảo trong những truyền thống tâm linh ấy nay được thể hiện trong đời sống và sự dạy dỗ của Chúa Giêsu Cơ Đốc như thế nào. Lâm Ngữ Đường là con trai của một mục sư vốn theo Nho giáo. Nhưng thật trớ trêu, việc học thần học của họ Lâm tại Đại học St. John đã có tác động ngược lại. Ông đã từ bỏ đức tin Cơ Đốc của thời thơ ấu. Câu chuyện của họ Lâm quay trở lại chống đối Cơ Đốc giáo trong một chừng mực nào đó, cũng là câu chuyện của nhiều người Hoa khác. Hai điều làm cho họ Lâm rất khó chịu. Một quốc gia đầy tự hào nhưng yếu kém về quân sự như Trung Hoa dần dần bị những tên đế quốc phương Tây triệt hạ với sự đồng lõa của các giáo sĩ, và sự tôn kính tổ tiên đã bị các giáo sĩ ấy xúc phạm và chống đối. Nhưng họ Lâm không phải là một người tầm thường. Những điều tệ hại mà ông tìm thấy trong Cơ Đốc giáo đương thời chính là những mâu thuẫn, xung đột giữa các trường phái thần học, và chính điều này đã ngăn trở người ta chấp nhận sự thật về cuộc đời và sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Cần nhớ rằng họ Lâm đã sống trong thời kỳ mà Cơ Đốc giáo ở phương Tây đang trải qua những xung đột gay gắt giữa phái truyền thống bảo thủ với phái tự do, và khá nhiều điều của phái này làm ông rất khó chịu. Ông cũng không kiên nhẫn với khái niệm về sự cứu rỗi được đóng gói sẵn của thuyết nền tảng bảo thủ được rao bán trên thị trường như là chân lý, cũng như Cơ Đốc giáo được định nghĩa một cách hạn hẹp bởi lý lẽ logic học theo kiểu Descartes. Lâm Ngữ Đường là một phần của cuộc phục hưng văn học của những thập niên 20 và 30 của thế kỷ 20 ở Trung Hoa. Trong số đó có những khổng lồ văn học như Hồ Thích và Lỗ Tấn. Đây là giai đoạn Trung Hoa đang trải qua những biến động xã hội và chính trị lên đến cực điểm với phong trào Ngũ Tứ từ năm 1919, ngày 4 tháng 5 năm 1919. Ở Bắc Kinh, ông khám phá những điều thú vị của văn hóa người ngoại khi ông đào sâu nghiên cứu trong triết học, văn chương và văn hóa dân gian Trung Hoa. Cần phải hiểu rằng đối với Lâm Ngữ Đường, cái mà người ta cho là người ngoại không phải là một từ ngữ tiêu cực, nhưng nó liên hệ đến một con người của thời cổ đại vốn tin vào một Thiên Chúa mà không cần đến những ông thầy của thần học kinh viện cố giải thích Thiên Chúa là ai và như thế nào. Niềm tin ngoại giáo theo kiểu trực giác ấy đến từ lý lẽ của trái tim, nói như Pascal, không phải là lý trí thuần túy của Kant. Nói theo ngôn ngữ họ Lâm, nó là niềm tin nơi Thiên Chúa của một người đại diện cho trí thông minh cao hơn, đầy đủ hơn và trưởng thành hơn một nhà duy lý thuần nhất. Ông mô tả hành trình trở về với Cơ Đốc giáo của mình như là hành trình đầy mạo hiểm, hơn cả hành trình của một nhà khám phá đi qua những dòng nước chưa có trên bản đồ, chứ không phải là người du lịch trên biển. Nói cách khác, Cơ Đốc giáo mà ông tái khám phá trong những năm sau này của đời mình là một Cơ Đốc giáo dựa trên sự chuẩn xác qua việc nghiên cứu kỹ càng của trí tuệ, đưa ra một cái nhìn tổng thể về đời sống và thực tiễn, và trên hết là làm thỏa mãn những lý lẽ của tấm lòng con người. Họ Lâm đào sâu nghiên cứu những kinh sách cổ điển của Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Ông nhìn thấy những điểm cao quý và đẹp đẽ cũng như những hạn chế của chúng. Có lẽ những lời sau đây đã tóm tắt lý do khiến họ Lâm trở về Cơ Đốc giáo. Tôi đã rong chơi qua những đồng cỏ của những tư tưởng yên lặng, ngọt ngào và chiêm ngưỡng những thung lũng tuyệt vời. Tôi đã ở trong lâu đài của chủ nghĩa nhân văn Nho giáo, rồi trèo qua ngọn núi Lão giáo và chiêm ngưỡng sự rực rỡ của nó, và cũng nhìn lướt qua màn sương mù đang tan của Phật giáo với khoảng lặng thinh đáng sợ. Và sau khi đã làm như vậy, tôi đã trèo lên đỉnh núi cao Jungfrau của niềm tin Cơ Đốc và vươn tới thế giới của ánh sáng mặt trời ở trên những tầng mây. Đối với họ Lâm, không phải tầng học kinh viện về Chúa Giêsu đã đưa ông trở lại với Cơ Đốc giáo, nhưng chính ông đã gặp gỡ con người và sự dạy dỗ của Ngài như là một tuyệt đích của tất cả những gì tốt đẹp và chân thật nhất của văn hóa Trung Hoa. Hy vọng quý bản dịch này sẽ mở ra một cơ hội cho giới trí thức Việt Nam trong việc nghiên cứu chân lý để khám phá Chúa Giêsu là đường đi, chân lý và sự sống như Lâm Ngữ Đường đã kinh qua một con đường dài vòng quanh Nho giáo và Lão giáo. Mục sư tiến sĩ Simon Chan, Trinity Theological College, Singapore, tháng 4 năm 2016. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành Cơ Đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bước đi theo Ngài, mắt nhìn lên Chúa tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên dừng chân bước về đây, lìa cõi đời tăm tối này vào ánh sáng tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời dừng chân bước.